3. Ngôi sao của Bethlehem. Để hiểu rõ mối liên hệ giữa nhận thức và tồn tại, chúng ta phải nhìn vào ý niệm tồn tại trong lúc này. Có rất nhiều hình thức tiếp cận đối với tồn tại. Tồn tại tốt đẹp, tồn tại dở tệ, tồn tại nhạy cảm, tồn tại điên rồ. Chân phúc là thái độ, mọi dạng ý niệm về sự tồn tại. Tuy nhiên, khi nhắc đến mối liên hệ giữa tồn tại và nhận thức, chúng ta lại nhắc đến sự tồn tại vô điều kiện. Bạn chỉ tồn tại, vậy thôi. Bạn không có bất kỳ câu hỏi nào đối với việc mình đang tồn tại như thế nào. Đó là một lối sống vô điều kiện. Tồn tại vô điều kiện là một trạng thái tinh thần liên quan đến một thái độ cụ thể. Bạn có thể nói rằng liệu đó có phải là tâm trí vô điều kiện hay không nếu nó liên quan đến một thái độ. Nếu đó cũng là một thái độ thì chúng ta không thể định nghĩa nó như một sự tồn tại vô điều kiện. Đúng thế, nhưng kỳ lạ thay, ngay cả sự tồn tại vô điều kiện cũng đòi hỏi một thái độ cụ thể để phát triển đến cấp độ vô điều kiện. Chúng ta phải nêu ra một số điều kiện để phát triển tính chất vô điều kiện. Chúng ta không thể bắt đầu một cách hoàn hảo. Đó sẽ không còn là sự bắt đầu nữa, mà sẽ trở thành sự kết thúc, một thành tựu nào đó. Lý do khiến chúng ta xem toàn thể quá trình này là cấp độ dành cho người mới bắt đầu, bởi vì đó là cấp độ còn vụng về, cấp độ còn hỗn loạn. Cấp độ ấy chưa có hệ thống, còn rối loạn, vân vân. Đó là sự lẫn lộn, sự hỗn loạn, sự thiếu ngăn nắp và sự đối lập thường xuyên, điểm tham chiếu thường xuyên. Tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng đang hướng đến sự tồn tại vô điều kiện. Chúng ta nhìn lên ngôi sao của Bethlehem ở đường chân trời. Nó ở xa, rất xa, nhưng vẫn còn đó sự hy vọng. Một tia sáng lập lòe đang tồn tại ở đó. Mặt đất có thể tối tăm, bầu trời có thể xám đen, tiết trời có thể lạnh giá, chúng ta có thể cảm thấy lạnh, không thoải mái, mỏi mệt và bồn chồn. Tuy nhiên, ngôi sao của Bethlehem vẫn hiện diện ở đằng xa, con người vẫn còn hy vọng. Niềm hy vọng cuối cùng dành cho con người chính là sự giác ngộ. Ngôi sao của Bethlehem ở đường chân trời. Các vị Phật, Tathagata và các bậc thầy vĩ đại đã phát triển những phương tiện rất có ích trong suốt nhiều thời đại. Cách tiếp cận của họ là giữ sự giác ngộ như mẫu cà rốt trước mặt con lừa. Một mẫu cà rốt ở cách xa hàng ngàn dặm vẫn cuốn hút và bạn phải tiếp tục bước đi để có được nó. Vào lúc này, ở cấp độ của người mới bắt đầu, con lừa không có được mẫu cà rốt, nhưng nó cần được một điều gì đó giúp truyền cảm hứng. Chính vì thế, một động lực ở xa được tạo ra. Điều gì đó đang diễn ra ở rất xa, ở tận đường chân trời. Đó là một không gian rộng lớn, một khung cảnh hoang mạc khổng lồ. Quan điểm ở đây, ngoại trừ hình ảnh mang tính thi ca này, là chúng ta cần có hy vọng, niềm hy vọng mãnh liệt đối với việc đạt được giác ngộ trong cuộc đời. Chúng ta cần niềm hy vọng đó để liên hệ với giọng nói thường xuyên diễn ra trong tâm trí, những thăng trầm cảm xúc đang tiếp diễn, những khó khăn mà chúng ta trải nghiệm, những quá trình liên tục đang diễn ra trong trạng thái tồn tại. Chúng ta cần có một điểm tham chiếu gắn liền với điều đó. Niềm hy vọng có thể được phân loại thành hai dạng. Tham vọng tinh thần là dạng thứ nhất, và niềm hy vọng giành được sức mạnh là dạng thứ hai. Đối với tham vọng, các môn đồ cần liên hệ với một người bạn tinh thần, trong tiếng Phạn là Kalyanamitra, còn trong tiếng Tây Tạng là Goshinian. Người bạn tinh thần là vô cùng quan trọng. Bạn không thể khởi sự ngay cả với cấp độ bắt đầu nếu không liên hệ với một người từng kinh qua hành trình đặc biệt này và đạt được kết quả giác ngộ. Bạn cần phải có một điểm tham chiếu như vậy. Một người gìn giữ dòng chảy tinh thần, một người thợ cần mẫn. Bạn cần phải thu thập thông tin về quá trình kiến thức được truyền lại. Bạn phải liên hệ với ai đó, biết rõ cách biến Phật Pháp thành một phần của thế giới hữu hình, thay vì để Phật Pháp mãi mãi là bí ẩn. Người bạn tinh thần Kalyanamitra là người luôn tránh thái độ suy đoán đối với giáo lý, để giáo lý không còn là điều bí ẩn, mà mang giáo lý đến với đời sống thực tế. Người bạn tinh thần đã làm được điều đó, bạn cũng có thể làm được điều đó. Đây là nhiệm vụ khả thi và hữu hình. Điều đó rất hiển nhiên. Một mối quan hệ như vậy có thể bắt đầu thông qua vị thế của người bạn tinh thần. Một người được cho là có sức mạnh chế ngự sự lẫn lộn của người khác. Sự lẫn lộn không tồn tại khi bạn gặp gỡ một người thấu hiểu. Bạn có thể đi theo người đó căn cứ vào niềm tin. Nếu không, bạn sẽ chỉ có một trải nghiệm cá nhân riêng tư. Bạn có thể cảm nhận rằng việc gặp gỡ với một người như vậy là rất có ích. Bạn thật sự có thể cảm nhận như vậy trước sự hiện diện của người đó. Bạn cảm nhận được sự tỉnh táo, sự vững chắc căn bản, một cảm giác thực tế xuất hiện. Do đó, bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc bạn thuộc loại người có niềm tin mù quáng, người tin tưởng và thờ phụng mà không cần logic. Hoặc bạn có thể thuộc loại người không có niềm tin, người luôn ngờ vực, ương bướng trong đầu chứa đầy triết lý. Một người như thế có thể nhìn người bạn tinh thần ở ngang tầm mắt của mình để tìm hiểu xem người đó như thế nào, tại sao người đó lại xuất hiện và người đó đang hoạt động ở cấp độ tinh thần nào. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng để vượt qua bài sát hạch của bạn, người bạn tinh thần phải ở cao hơn bạn hoặc liên tục phát ra hào quang giác ngộ. Chỉ có mối quan hệ cá nhân mới thực sự quan trọng. Theo truyền thống, người dẫn dắt được mô tả như mặt trời tỏa sáng trên trái đất. Mọi khía cạnh trên trái đất này, mỗi cánh hoa, chiếc lá, mỗi ngọn cỏ đang mọc, tất cả đều liên hệ với mặt trời theo quy luật bốn mùa. Mỗi bông hoa trên trái đất đều có mối quan hệ riêng tư với mặt trời. Cho dù mặt trời không thiên vị tập trung ánh sáng cho một đối tượng cụ thể nào cả. Mặt trời không tỏa sáng cho khóm hoa hồng nhiều hơn cây anh túc hay bất kỳ thứ gì khác. Toàn bộ quá trình đều tùy thuộc vào mức độ đón nhận, mức độ cởi mở. Vì thế, sự cởi mở cá nhân là điều rất quan trọng. Thay vì thuần túy dựa vào niềm tin có thể mù quáng hoặc thông minh. Niềm tin cởi mở là thông minh, sẵn sàng bao gồm cả sự lẫn lộn và tri thức. Niềm tin mù quáng thuần túy dựa trên số liệu và dữ kiện, suy nghĩ dưới dạng những kết quả tức thời, tùy thuộc vào vị thế, danh tiếng, vân vân. Điều đó cũng giống như nói rằng bạn nên đọc cuốn sách này vì đó là một cuốn sách bestseller. 5 triệu bản đã được bán ra, do đó cuốn sách hẳn là rất hay. Có thể 5 triệu kẻ ngốc đã mua và đọc nó. Nhưng đây là một hình thức tham chiếu dẫn dắt niềm tin mù quáng. Vì thế, để theo đuổi con đường tinh thần, bạn cần phải có mối quan hệ cá nhân với một vị sư phụ, một Kalyanamitra, một Gelsinian. Vị sư phụ tinh thần sẽ giới thiệu cho bạn ngôi sao của Bethlehem. Ông ta sẽ dẫn bạn ra khỏi căn nhà ấm áp của bạn. Ngoài trời có thể lộng gió hay hơi lạnh. Ông ta nói, chúng ta hãy bước ra ngoài và nhìn xem điều gì đang xảy ra trên thế gian. Đó là một đêm mùa đông lạnh giá, và người bạn tinh thần của bạn quyết định dẫn bạn ra ngoài. Đừng tự hành hạ mình. Hãy khoác áo, một chiếc áo thật ấm. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bước ra khỏi căn nhà mà chúng ta đang sống. Hãy cẩn thận bước chân. Bên ngoài trời khá tối. Hãy để cho mắt bạn có thời gian điều chỉnh từ ánh sáng bên trong sang bóng tối bên ngoài. Chúng ta hãy bước ra ngoài. Nhưng hãy để ý bước chân của bạn. Người đó rất thực tế, rất cẩn trọng khi dẫn bạn ra ngoài trong một đêm mùa đông lạnh giá. Bạn có thể nghe thấy từng ngọn cỏ được sương đêm băng giá bao phủ. Khi bạn tạo dựng được mối liên hệ với mặt đất và tầm nhìn của bạn cũng bắt đầu thích nghi với ánh sáng ban đêm, các ngôi sao bắt đầu trở nên rực sáng. Bạn còn bắt gặp các đám mây lơ lửng phía đường chân trời. Nhưng ở đó luôn có ngôi sao của Bethlehem tỏa sáng và run rẩy vì thời tiết lạnh giá. Do đó, vai trò của người bạn tinh thần là dẫn dắt bạn thấy ngôi sao của Bethlehem. Hãy nhìn xem, chúng ta sẽ đi đến đó. Sau đó, bạn sẽ có một trải nghiệm cá nhân, vốn là trải nghiệm qua lại giữa bạn và người bạn tinh thần. Kế đến, bạn sẽ có một mục tiêu, ý tưởng đến với ngôi sao của Bethlehem, đến với sự giác ngộ. Vào lúc này, đây là một trải nghiệm thực tế, không còn bí ẩn nữa. Đó không phải là một ảo giác. Ngôi sao của Bethlehem đang tỏa sáng ngoài kia, và đó không phải là sự dối gạt. Đó là một trải nghiệm có thật, rất thật. Theo truyền thống thiền tông, nó được gọi là trải nghiệm khai sáng. Hoặc nó có thể được gọi là sự gặp gỡ của hai tâm trí. Người đó đã hướng dẫn cho bạn cách kiểm soát bản thân, cảm xúc và các hình thức tu trì. Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là khiến sự giác ngộ trở nên thực tế, thay vì chỉ là một bí ẩn. Cho đến khi có được trải nghiệm này, chúng ta nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả đấy. Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội xem sao. Tuy nhiên, trải nghiệm ấy vẫn chưa đủ thực tế. Chúng ta đã nắm bắt những dạng cơ hội như vậy kể từ khi chúng ta bắt đầu quan tâm đến dòng luân hồi. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể sẽ hạnh phúc trong tương lai thông qua nỗ lực nắm bắt cơ hội, nỗ lực tạo ra một tổ ấm tiện nghi. Chúng ta đã nêu ra đủ mọi phỏng đoán và vẫn tiếp tục sống trong hy vọng. Chúng ta không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tuy nhiên, cách tiếp cận ấy lại không hiệu quả. Chúng ta có thể nói rằng đó không phải là một kế hoạch thông minh. Trong thực tế thì đó còn là một kế hoạch ngớ ngẩn. Chúng ta không thể trách móc ai. Chúng ta thậm chí không thể trách móc bản thân. Điều đó diễn ra hoàn toàn do ngẫu nhiên, thông qua những phản ứng dây chuyền của nghiệp chướng. Vì thế, chúng ta không nên thể hiện thái độ hận thù hướng đến bất kỳ ai. Những lời trách móc và thái độ thù hận trở nên lỗi thời và vô lý. Vì thế, chúng ta hãy quay trở lại với vạch xuất phát. Hãy gặp gỡ người bạn tinh thần. Người sẽ chỉ cho bạn thấy ngôi sao của Bethlehem, sự giác ngộ. Sau đó, bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngay lập tức. Ở đây, cảm giác tồn tại là sau khi chia sẻ một trải nghiệm chung với người bạn tinh thần, thì điều gì đó nhất định sẽ diễn ra. Cảm giác tồn tại đó được tạo ra một cách giả tạo hay chân thật và tự nhiên đều không quan trọng. Đó vốn dĩ là một trải nghiệm. Xét trong mọi trường hợp, đó là một trải nghiệm cá nhân. Những tình huống nghiệp chướng đang diễn ra trong toàn thể sự việc, nếu cứ theo cảm nhận của mình, chúng ta đang hoàn toàn lẫn lộn đến mức đôi khi chúng ta không hề nhận ra điều đó. Nỗ lực tìm xem ai là người thích hợp để chúng ta đổ lỗi cho sự lẫn lộn của mình lại là một hành vi gây lẫn lộn khác. Hành vi đó sẽ khiến chúng ta xa rời phương pháp tu tập thiền định đích thực. Mọi việc được tóm lại như sau. Thực tế không ai làm đảo lộn cuộc sống của bạn cả. Điều duy nhất làm đảo lộn cuộc sống của bạn là bạn thực sự cảm nhận được rằng ai đó đang chơi khâm mình hoặc mình đang chơi khâm chính mình. Nhưng trong thực tế thì bạn không hiện hữu. Bạn thậm chí không tồn tại một chút nào. Vì thế, không có ai chơi khâm ai cả. Bạn không tồn tại. Bạn chỉ là một bí ẩn. Một sự thật bí ẩn. Với hiểu biết về sự thật bí ẩn đó, chúng ta tu tập thiền định. Chúng ta thiền định trong sự bí ẩn của tự do. Đó là một điều bí ẩn. Ngôi sao của Bethlehem có thể là một điều bí ẩn, nhưng chúng ta đã thấy nó, chúng ta đã trải nghiệm nó. Vì thế, bạn cần phải có tính kỷ luật cao độ, phải cam kết với người bạn tinh thần và cam kết với chính mình vì lợi ích của chính bản thân. Và tu tập thiền định sẽ mang lại một sự giúp đỡ lớn lao. Bạn không phải là tín đồ Phật Pháp nếu không chấp nhận rèn luyện tâm trí căn bản. Để lĩnh hội Phật Pháp, con người phải rèn luyện cách phát triển thái độ đó. Điều này ban đầu có thể gây lúng túng, nhưng nó rất cần thiết. Bắt đầu với cấp độ kỷ luật tiểu thừa, phép tu tập Satipatthana và Vipassana là cực kỳ quan trọng và hữu ích. Phương pháp tu tập này tuyệt đối cần thiết nếu bạn muốn đi theo con đường đúng đắn, triệt để và hoàn chỉnh. Sự giác ngộ là một điều mang tính tổng thể hoàn chỉnh. Không có khái niệm nào gọi là giác ngộ giả. Đó là một trải nghiệm thực tế. Đó là cuộc sống thực tế.